Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Mọi người trên đường phố đại đa số cũng là người tu hành thông u cảnh, số ít đã tụ tinh thành công, ở trong thế giới tu hành đã có thể được xem là cao thủ cường giả, đối với người bình thường mà nói lại càng cao cao tại thượng, nhưng nếu như đặt trong dĩ vãng, những người này đối với Tô Ly mà nói, bất quá là một bầy kiến, chẳng qua hiện tại đối mặt với con kiến diễu võ dương oai, cũng đã không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể cúi đầu ở trong mưa. Tô Ly trầm mặc nhìn huyết thủy từ đầu lông mày trôi rơi xuống ngực, khuôn mặt bị nước mưa ngâm rửa làm cho tái nhợt, đó là vì bị thương, hoặc cũng cùng tâm tình có liên quan, một cảm giác bi thương theo nước mưa rơi vào phế tích lan tỏa ra. Đúng như Trần Trường Sinh đã nói, nếu như hắn không chiến đấu với ma tộc, làm sao lại bị thương nặng, rời cánh đồng tuyết bị không ngừng đuổi giết cho đến hiện tại rốt cục bị vây trong Tầm Dương Thành, làm sao sẽ bị những người này nhục nhã, thậm chí sau đó còn muốn chết tại trong tay những người này, sự thật này làm sao có thể không làm người ta bi phẫn, cho đến bi thương. Phố dài xa xôi, Tiết Hà khẽ nhíu mày, đối với lời nói của Tinh Cơ Tông Tông Chủ thực sự không thích Hỏa Vân Lân bị hắn nắm dây cương cúi đầu tùy ý nước mưa từ lông bờm màu lửa chảy xuống tựa như không đành lòng nhìn hình ảnh kế tiếp. Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn vẫn duy trì trầm mặc. Tầm Dương Thành chủ giáo Hoa Giới Phu dùng ánh mắt ý bảo tự có giáo sĩ đi tới trong đám người, đi tới trước mặt Tinh Cơ Tông Tông Chủ Lâm Thương Hải, thấp giọng nói mấy câu gì đó. Tiếng cười mang theo oán độc cùng khoái ý đã dừng lại, Lâm Thương Hải nhìn mọi người trong khách sạn lầu 2, cười lạnh nói. Giết cũng giết được ta, sỉ nhục hắn mấy câu có tính là gì? Thật là dối trá, hắn là Tinh Cơ Tông Tông Chủ, gia đình là hào cường nơi Bắc Địa, tu vi cảnh giới lại cao, đã tới tụ tinh trung cảnh, cho nên dưỡng thành tính tình kiêu căng ương ngạnh, cũng không sợ ai, đâu chịu bỏ qua cơ hội làm nhục Tô Ly. Tô Ly ngẩng đầu nhìn xuống dưới khách sạn, đem tóc ướt nhẹp nước mưa đẩy đến phía sau, ánh mắt yên tĩnh, nhìn cũng không có bị tảng đá bay đến trong mưa cùng lời nói nhục mạ lúc trước ảnh hưởng. Ngươi là ai? Hắc hắc, nếu như dĩ vãng, cách hành xử của người như ngươi thật đúng là một loại nhục nhã, nhưng hiện tại, ngươi ngay cả con chó rơi xuống nước cũng không bằng, cần gì cố gắng chống đỡ. Chẳng qua là tăng thêm trò cười mà thôi. Lâm Thương Hải nhìn khách sạn trên lầu, cười lạnh nói. Vài ngày trước ở bên đường, người giết Lâm gia ta đại lang còn có mấy chục tinh duệ, hôm nay không thể đem khoản nợ này đòi về hay sao? Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh một cái. Trần Trường Sinh thế mới biết thì ra là người nọ là thân nhân của Bắc Địa đại hào Lâm Bình Nguyên. Một đường nam quy, hắn được Tô Ly chỉ điểm chiến đấu, giết một chút người, chỉ có thời điểm giết Lâm Bình Nguyên, không có bất kỳ chướng ngại tâm lý, bởi vì Lâm Bình Nguyên là cường đạo không chuyện ác nào không làm, là một tặc tử hai tay dính đầy máu người vô tội. Hắn nói, Lâm Bình Nguyên là do ta giết. Lâm Thương Hải nghe vậy giật mình. Không đợi hắn nói gì, Trần Trường Sinh nói tiếp. Nếu như ngươi muốn báo thù, hẳn là tới giết ta. Lâm Thương Hải vẻ mặt khẽ biến. Vẫn không đợi hắn mở miệng, Trần Trường Sinh quan sát ánh mắt của hắn, nói tiếp. Góc truyện audio.com. Nhưng ta biết ngươi không dám tới giết ta, bởi vì ta là viện trưởng quốc giáo học viện, ngươi nào dám đụng đến ta. Lâm Thương Hải tâm tình khẽ run. Trần Trường Sinh cuối cùng nói ra. Cho nên nếu như hôm nay ta còn có thể sống sót, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Hắn lúc này thật sự rất tức giận, cho nên nói vô cùng thật tình. Lâm Thương Hải trong thân thể dâng lên lạnh lẽo. Hắn rất có địa vị ở tu hành giới, nhất là ở nơi phương Bắc Đại Lục, nhưng làm sao có thể sánh bằng quốc giáo. Lấy thân phận địa vị của Trần Trường Sinh ở quốc giáo, nếu thật sự nghĩ muốn đối phó hắn, hắn và tông môn của hắn làm sao có thể chống đỡ nổi. Hắn bỗng nhiên rất hối hận, hướng bốn phía hô to nói. Quốc giáo là có thể ỷ thế hiếp người sao? Hô to những lời này, hắn vốn tưởng rằng sẽ đạt được một chút lời nói ủng hộ. Phải biết rằng tất cả mọi người đều tới giết Tô Ly, làm sao cũng có thể là đồng đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới, đường phố căn bản không có người nào để ý đến hắn. Hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, tất cả mọi người tới giết Tô Ly, nhưng không người nào dám đắc tội với Ly Cung, tự nhiên cũng không ai dám đắc tội với Trần Trường Sinh. Tại sao lại giống tiểu hài tử, nói những lời ngây thơ đến vậy? Tô Ly để ý cũng không để ý đến Lâm Thương Hải trên đường, nhìn Trần Trường Sinh bên cạnh nói. Giết người chuyện này, trực tiếp làm là được, cần gì phải báo trước. Trần Trường Sinh không nói gì, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, đem nước mưa cùng huyết thủy trên mặt hắn lau cẩn thận. Bất quá người tức giận cũng có đạo lý, loại chuyện như ném đá quá tiểu nhân, quá hèn mọn, không có ý nghĩa. Tô Ly để hắn lau máu cho mình, nói có chút mơ hồ không rõ. Tiếu Trương ở bên cạnh nói. Không sai, quả thật không có ý nghĩa. Tô Ly nói, vậy ngươi nhường một chút. Tiếu Trương trầm mặc không nói, không chút do dự nhường ra một con đường. Một con đường từ khách sạn lầu 2 phế tích thông tới đường phố. Rất nhiều người cũng chú ý tới điểm này, có chút không giải thích được Lâm Thương Hải càng như vậy, nhìn Tô Ly cười lạnh nói. Con chó già bất động nhà ngươi, còn tỏ vẻ cái gì? Tô Ly mặt không chút thay đổi nhìn hắn, tay trái nắm hoàng chỉ tán bỗng nhiên giật giật. Ngón cái tay trái của hắn hướng chuôi tán khẽ đẩy, chỉ nghe xoảng một tiếng, chuôi tán khẽ rút ra một đoạn. Chuôi tán chính là chuôi kiếm, hoàng chỉ tán là già thiên kiếm, kiếm ra khỏi vỏ một đoạn. Lúc này, Lâm Thương Hải vẫn đang cất lời ô ngôn uế ngữ trên đường. Đột nhiên, thanh âm của hắn đình trì. Cổ họng của hắn có thêm một vết kiếm rất nhỏ, máu tươi từ bên trong chậm rãi tràn ra. Mấy người cách hắn gần nhất thấy được hình ảnh này, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khiếp sợ im lặng. Lâm Thương Hải phảng phất căn bản không biết cổ họng mình đã bị cắt đứt, vẫn chỉ vào khách sạn lầu 2 mắng gì, chẳng qua đã không có thanh âm có thể vang lên, hình ảnh nhìn cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Một lát sau, hắn mới có phản ứng. Hắn trong vô thức sờ sờ cổ họng của mình, thu tay lại chỉ thấy một mảnh đỏ lòm, sau đó mới nhận ra đau nhức. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngẩn, thống khổ gào thét kêu lên, nhưng không cách nào gào thét thành tiếng. Hắn xoay người muốn rời xa khách sạn, nhưng vừa lui, phát hiện hai chân của mình đã gãy từ ngang. Góc truyện audio.com, gối, Lâm Thương Hải té lăn quay trong vũng máu, ôm cổ họng, dãy giụa rung động, hai chân đã gãy ngang gối. Nhìn hình ảnh này, đám người hoảng sợ tứ tán, rời xa chỗ của hắn. Không bao lâu, Lâm Thương Hải ngưng dãy giụa, sau đó chết đi, chẳng qua sau khi tắt thở, vẫn không thể nhắm mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ngơ ngẩn, hắn không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Tô Ly trọng thương sắp chết, chính là con chó già bất động, vì sao còn có thể một kiếm giết chết chính mình. Cùng Lâm Thương Hải giống như trước, khiếp sợ sợ hãi không giải thích được còn có rất nhiều người. Đường phố lần nữa trở nên tĩnh mịch, mọi người nhìn về phía tích khách sạn lầu 2, nhìn nam nhân trong ghế tràn đầy kính sợ cùng bất an, quả nhiên không hổ là kiếm đạo đại sư cường đại nhất mấy trăm năm qua, chỉ sợ đã hấp hối, một đạo kiếm ý đã có thể có uy lực lớn như vậy, có thể chém giết một cường giả tụ tinh cảnh. Trần Trường Sinh có chút ngạc nhiên, sau đó thoải mái, cảm thấy rất khoái ý. Tiền bối nói rất đúng, giết người chuyện này, quả thật chỉ cần làm, không cần báo trước. Chuôi tán trở về, Tô Ly phong mang dần dần tan biến, một lần nữa trở về trung niên nhân bình thường. Hắn ngồi trong ghế, nhìn Lâm Thương Hải ngã lăn trên phố dài, mặt không chút thay đổi nói. Mặc dù không thể động, nhưng một kiếm giết chết nhân vật như ngươi vẫn không khó. Lương Vương Tôn vẻ mặt ngưng trọng dị thường, đôi mắt Tiếu Trương ẩn sau giấy trắng, tâm tình càng ngày càng cuồng nhiệt. Một kiếm này, thật sự quá mạnh mẽ, không hổ là Tô Ly, quả nhiên không hổ là kiếm của Tô Ly. Đây mới là kiếm, Tiếu Trương nhìn hắn, không che giấu sự thưởng thức thậm chí là sùng bái của mình, nói. Một kiếm này hoàn toàn có thể làm chúng ta tổn thất một người, vì sao phải dùng trên người tên phế vật như thế? Bởi vì ta ghét nhất là loại con ruồi này, rất phiền, cho nên giết cho xong chuyện, về phần ngươi cùng Lương Vương Tôn ta cũng không ghét, vì sao phải giết? Dĩ nhiên, mấu chốt nhất chính là, mấy chục ngày của ta cũng chỉ có một kiếm này. Tô Ly nói, nếu như có thể sử dụng hai kiếm, đồng thời giết chết hai người các ngươi tự nhiên sẽ tiết kiệm chút ít. Lương Vương Tôn trầm mặc một lát nói, ta sẽ không nhận ân tình của ngươi. Tiếu Trưng thì nói, bội phục, loại nhân vật tầng cấp như vậy cũng sẽ không nói nhảm, hai tiếng bội phục dĩ nhiên là muốn bội phục hai chuyện. Hắn bội phục kiếm của Tô Ly, hơn bội phục Tô Ly dùng một kiếm này để giết chết Lâm Thương Hải, mà không phải trên người của bọn họ. Đồng nghĩa, đối với Tô Ly mà nói, khoái y vĩnh viễn quan trọng hơn ân cừu. Sống như vậy thật rất có ý nghĩa. Cách chương.